Xin mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia biển. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. A Di Đà. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Lục. Chương 2, phương pháp tu trì. Ở cái phần nói rõ về phương pháp niệm Phật. Hòa Thượng Tịnh Không nói, hiện tượng của công phu có lực chính là vọng tưởng, phiền não, phân biệt, chấp trước. Nghe một giảm ít. Trí tuệ cũng theo đó ngày một thêm lớn. Tâm địa ngày một thanh tịnh hơn. Vậy thì bạn tự nhiên mọi thứ đều có thể buông xả. Chỗ này Hòa Thượng đã nói rất rõ cho những người tu tịnh độ chúng ta. Nếu tu hành mà có lực thì hiện tượng rõ ràng nhất chính là phiền não, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước ngày một giảm ít. Mà ngược lại, những thứ này mà ngày một giảm ít thì trí tuệ chắc chắn là ngày một thêm lớn. Cũng giống như ta đem một cái ánh đèn vào một cái hang động. Cho dù là cái hang động đó cả ngàn năm rồi không có ánh sáng, nhưng khi ánh đèn nó lan tỏa đến đâu thì màn đêm nó sẽ bị xua tan đến đó. Một cái hình tượng này thì chúng ta sẽ rất là dễ hiểu. Cho dù là một cái hang động ngàn năm chưa có ánh đèn, một ngàn năm qua nó vẫn tối. Tiếng miền Nam gọi là tối mịt. Bước vào nó tối mịt. Nhưng khi ta bật ánh đèn lên thì cái công suất của ánh đèn đã bao lớn, cái độ tỏa sáng của cái đèn đó được bao xa thì màn đêm nó cũng sẽ đẩy lùi được đến tầng ấy. Nhưng mà rõ ràng lắm, một người bưng đèn đi và một người đứng bên ngoài mà quan sát thì đi cái người đi đến đâu thì chúng ta sẽ thấy cái màn đêm nó bị đẩy lùi. Thì rõ ràng khi chúng ta tu hành, công phu có lực vậy thì cái hiện tượng rõ ràng nhất chính là
vọng tưởng, phiền não, phân biệt, chấp trước ngày một giảm ít. Hôm nay nó giảm một phần, ngày mai nó sẽ phải giảm thêm một phần nữa. Nó phải luôn luôn ở trạng thái giảm. Mà nó đã giảm rồi mà nó lại tăng lại, vậy thì công phu đã mất. Cho nên có người cứ nghĩ mình đã niệm Phật nhiều năm, mình đã có nhiều năm tu hành, thậm chí là nhiều năm làm việc thiện, nhưng mà vẫn không khống chế được phiền não của mình. Mọi người biết mấy ngày nay tôi rất là mệt. Đi lại quá xa cho nên mệt. Nhưng mà đến giờ là vậy. Hôm ở miền Tây gần như là không ngủ. Đến lúc ngủ thì nó đã gần đến giờ. Thế thì đến giờ vẫn dậy một cách tỉnh táo. Hôm nay sáng nay cũng vậy. Tôi thức dậy thì chắc là khoảng 3 giờ rưỡi. Nhưng mà vì cơ thể nó vẫn còn mệt cho nên là nằm lại. Khi đồng hồ vừa reo 3 giờ 40 phút, nó vừa chuẩn bị reo là tôi đã tắt rồi. Đấy mới chính gọi là khắc chế được cái tập khí của mình. Mới có khắc chế thôi nha. Chứ nếu mà chúng ta chỉ cần buông lung thôi, một hình tượng mà chúng ta thấy cái đám cái mặt nước ở cái ao hồ đó, chúng ta nuôi bèo đó, chúng ta vẹt nó ra, ta liên tục vẹt nó ra thì nó chúng ta mới thấy được cái nước, ta có thể múc nước được nước. Nhưng mà nếu ta ngưng lại thì trong chừng một chút xíu thôi thì bèo nó bít hết mặt hồ lại. Thì cái dạng mà khắc chế của chúng ta nó cũng như vậy mà thôi. Không ngừng khắc chế, chứ không phải nói là trước đây mình đã khắc chế rồi, bây giờ thì nó theo mình, nó làm theo mình. Sai rồi. Vậy thì từ cái chỗ này mà chúng ta có thể quan sát được và có thể hiểu được chánh tà. Tu cái pháp đó, chánh hay tà, chúng ta cũng đã biết. Chánh thì phiền não, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước phải ngày một ít đi. Còn tà thì ngược lại. Tà thì vọng tưởng, phiền não, phân biệt, chấp trước ngày một thêm lớn. Chánh thì luôn luôn phải đối trị những cái thứ này. Còn tà thì gần như không nhắc đến. Phiền não một chút có sao đâu. Vọng tưởng một chút có sao đâu. Chấp trước một chút có sao đâu. Đấy. Cho nên có rất nhiều người thích. thích lắm. Họ cho rằng công phu của họ như thế này là thành công rồi. Trước đây có một anh nói với tôi rằng cái cô đó niệm Phật mười mấy năm, 20 năm. Ôm hết sách vở, băng đĩa của Hòa Thượng, đến trả. Nói rằng tu theo Hòa Thượng không thể vãng sanh. Tôi như thế này thì nhất định phải vãng sanh rồi. Mà còn tôi nhất định vãng sanh thôi chứ. Vì sao? Vừa đọc được một quyển sách cho rằng niệm Phật không cần diệt vọng tưởng. Niệm Phật có thể nghỉ đông cũng được, nghỉ tây cũng được. À, niệm Phật không cần giữ giới cũng có thể vãng sanh. Thế thì tự tin rằng ta là người như thế này, công phu lớn như thế này thì nhất định đã vãng sanh rồi. Chúng ta thấy mê lầm đến độ này thì đúng là đáng thương. Hằng ngày chúng ta vẫn bị phiền não vọng tưởng chi phối. Mình vẫn còn cảm thấy khổ đau đấy mà. Ở đó mà vãng sanh. Trong nhà Phật có câu là nhất niệm sân tâm khởi, bất vạn chướng môn khai. Nhất niệm sân tâm khởi, tiên đọa luân hồi. À, một niệm sân khởi lên thôi thì trăm ngàn nghiệp chướng nó đều sân khởi. À, một niệm sân khởi lên thôi, tiên đọa luân hồi. Tiên là trước, là đi ngay vào luân hồi đấy. Làm gì có cái việc mà nghe người ta nói niệm Phật nghĩ đông cũng được, nghĩ tây cũng được, niệm Phật có thể vọng tưởng, thậm chí là niệm Phật không cần giữ giới mà tin. Chúng ta biết loại người nào nói như vậy không? À, một con người chuẩn mực ở thế gian thôi nha, cũng không dám nói lời đó đâu. Một con người mà chuẩn mực thôi, làm gì mà nói sống không cần quy tắc, không cần phép tắc, không cần giữ giới. À, mọi người thử nghĩ xem, một người chứng mực thôi, cái miệng của họ cũng không dám nói lời nói đó. Và nói cũng không được, tại vì sao? Cuộc đời, gọi là cái quan niệm sống, cách sống của họ luôn luôn là chứng mực. Làm gì có việc mà có thể tùy tiện vượt qua chứng mực để mà sống. Thế mà một cái người niệm Phật mà nói niệm Phật không cần giữ giới, vậy thì hạng người nào nói câu này? Yêu ma quỷ quái mới nói câu nói này. Còn người bình thường, tôi nói mọi người để ý xem, các cụ ở dưới quê không học thức nghe, nhưng mà lời nói mực thức, hành động chuẩn mực, đối nhân xử thế hết sức là hợp tình hợp lý. Làm gì có cái việc mà người niệm Phật mà có thể làm những việc mà trái lương thường đạo lý, phạm giới là có thể trái lương thường đạo lý rồi. Thậm chí quốc gia quy định lên xe gắn máy là phải đòi bảo hiểm. Phải đòi nó bảo hiểm. Chạy xe phải đúng làn, đúng tuyến, đúng tốc độ. Đó là quy định chứ. Là chuẩn mực chứ. Là khuôn khổ, là phép tắc chứ. Mà làm sao mà ta có thể bỏ hết những cái phép tắc? Mình thử xem những người mà làm sống bỏ hết những phép tắc chứ mà. Vậy thì người niệm Phật đi về đâu? À, niệm Phật đi về đâu?
Nhưng mà thật sự ngày nay rất là đáng sợ. Tôi đi một vòng về tôi mới thấy được lời, mới nhớ lại lời của Hòa Thượng nói. Hòa Thượng nói chúng sanh ngày nay thích nghe gạt, không thích nghe khuyên. Nói những việc nói mà, những việc mà có thể tùy thuận theo tập khí phiền não của họ. Họ thích, họ tán tụng. Còn những việc mà không tùy thuận tập khí phiền não của họ, thì họ xa lánh. Họ chê bai, thậm chí là nhục mạ. Nhìn thấy những cái cảnh tượng này mà liên tưởng đến Bồ Tát Địa Tạng, đúng là Ngài. Ngài quá vĩ đại. Cái đại nguyện của Ngài quá vĩ đại. Chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Bao giờ độ hết chúng sanh thì mới chứng quả Bồ Đề. Vậy thì Ngài vĩnh viễn không bao giờ là Phật. Ngài mãi mãi gọi là Hòa Quang Hồng Trần, ở chung với, nghĩa là hòa mình với tất cả chúng sanh đau khổ, để tìm cơ hội để độ chúng sanh. Chúng tôi thấy ngày nay được mấy người tin thật và bao nhiêu người tin theo giả, đúng như Hòa Thượng nói, chúng sanh thời mạt pháp nghe gạt chứ không nghe khuyên. Những lời khuyên chân thật họ không chịu nghe. Giáo dục văn hóa truyền thống thúc đẩy giáo dục chuẩn mực của thánh hiền. Mà giáo dục của thánh hiền là gì? Là giáo dục tốt những năm cái mối quan hệ trong cuộc sống này. Mà họ không tin. Họ cho rằng đó là tư tưởng phong kiến. Thế mà sanh con ra, cưới vợ cho con, đi tìm cái nhà đó có đạo đức không? Rồi gả chồng cho con, nghe đâu cha con nó là đầu trộm đưa cướp, có dám đến không? Không dám đến. Luôn luôn là đi tìm, cưới vợ gả chồng cho con phải một gia đình có đạo đức, có một cái gia phong nề nếp. Không biết ở đâu ra nữa. Như hôm trước, mấy hôm trước đây, họ mời đến nói những cái máy nói
mở miệng ra là ào ào một cái tràng câu nói một ông già 87 tuổi cũng đứng dậy nói một tràng những câu nói mà ở thế gian đó. Tưởng chừng người ta nghe rất là hay, nhưng mà sáo rỗng, rỗng toét. Một người mà tới 87 tuổi mà còn rỗng toét như vậy đấy, thì hỏi những người sau sẽ ra sao. Một MC đến chắc cũng đã thuê ở đâu đó, một ông già trong đoàn đi chắc cũng đã từng ở trong làng, đã được khen ngợi là người nói hay. Lấy cái thái độ của một người già để mà cướp mic nói những câu nói sáo rỗng. Sau cùng tôi nói hai con đứng ở đâu đi đến cái đầu bàn đứng đi. Đáng lẽ ra các con phải lại tạ từng người. Trước tiên lại tạ tổ tiên, rồi lại tạ cha mẹ đôi bên, lại tạ ông bà cô bác đã thành toàn cho mình. Tôi mới nói rằng ngày xưa dân ngụ lễ đáng lễ ra mỗi người mình dân ngụ mình phải lễ một lễ để tỏ lòng tri ân những người lớn đã thành toàn cho mình. Chúng ta cứ nói rằng thôi chế đi. Bây giờ các cụ thử nghĩ xem, bây giờ mình chế đi, nó chỉ cúi đầu xa thôi. Thế hệ này thì cúi đầu xa, thế hệ sau thì sao? Nó chỉ gật đầu thôi. Và thế hệ sau nó sao? Cảm ơn nhé. Và thế hệ sau nữa thì sao? Lúc đó bắt đầu cái ông già 87 tuổi đó bắt đầu mới không có còn cái gọi là cái khí tiết của lên nữa, bắt đầu trùng lại. Tôi nói đáng lẽ ra cha mẹ đôi bên là phải lại, ông bà đổi bên là phải lại, lại tạ. Nhưng bây giờ chật quá thôi, các con lại chung đi. Tôi mới nói hôm nay chúng con thành hôn, kính lại tổ tiên, ân đức của tổ tiên, kính lại cha mẹ đổi bên, kính lại ông bà, kính lại tất cả đã thành toàn cho chúng con lại một lại. Chật lắm nhưng mà tính là lại xá 90 độ, lại sát đất, phải lại sát đất. Cái lại thứ hai là rồi đây chúng con, đứa thì làm dâu, đứa thì làm ghế. Trong cái lúc bổn phận làm dâu, tụi con sẽ không chọn, sẽ có sơ suất. Mong cha mẹ chồng, ông bà bên họ nhà chồng dạy bảo tha thứ cho chúng con. Rồi đây chúng con cũng đi làm ghế. Trong cái lúc làm ghế, chắc chắn chúng con sẽ có sơ suất. Mong cha mẹ vợ dạy bảo tha thứ, ông bà bên vợ dạy bảo tha thứ. lễ. Cái lại thứ ba, từ đây về sau chúng con đã thành vợ thành chồng, tiếp nối gia phong của gia tộc, chúng con phải hứa là chúng con sống hạnh phúc, sống một cách tốt đẹp để tiếp nối gia phong, làm gạn gỡ gia phong. Lễ lúc đó cái ông già 87 tuổi bắt đầu thấy cái mặt trùng xuống, không còn cái khí tiết mà nói được mấy cái câu mà nghiêu ngao, cũng đi ca nhiều nhiều nơi rồi. Cái chuyện thiết thực thì đáng lẽ cái chuyện mà truyền nói gia giáo tốt đẹp như vậy phải làm chứ, mà không làm, thấy người ta nghiêu ngao mình cũng nghiêu ngao theo. Mọi người thử nghĩ xem, 87 tuổi đã từng trải qua bao nhiêu thế hệ rồi. Cái tốt thì không học, mà chỉ học nghiêu ngao. Vậy thì chúng ta thấy có đáng buồn không? Bởi vì tôi sâu sắc nhớ lại lời Hòa Thượng: chúng sanh thời này thích nghe gạt chứ không thích nghe khuyên. Bằng chứng là mọi người rất tán thán. Là sao? Chú rể rất là thời trang đấy, nhưng mà nói hai lần như vậy: con cảm ơn thầy, con cảm ơn thầy. Nếu mà tụi nó mà thấy mình lộm thộm thì nó đâu có thèm đặt cảm ơn mình. Nó đến nó cảm ơn mà. Rồi bà má chồng: tôi mặc đồ bếp này mà, ngồi ăn cơm với tôi nói chuyện toàn là sinh con. Thấy có một cái gì đó nó khác khác, đành rằng họ không hiểu mình là ai, không biết mình là ai, mới gặp lần đầu mà. Nhưng mà cũng đã có phần kính trọng. Cho nên chánh pháp là gì? Sống ở đời phải có quy chuẩn, mực thước mà người xưa để lại. Mình phải theo cái quy chuẩn, cái mực thước đó. Còn đối với pháp tu thì phải đúng với cái yêu cầu mà Phật Bồ Tát đã dạy. Bởi Hòa Thượng nói niệm Phật mà có công phu có lực thì chính là ngay một vọng tưởng ít đi, phiền não một ít đi, phân biệt một ngày một ít đi, chấp trước ngày một ít đi. Làm gì có chuyện mà tu hành niệm Phật nhiều năm mà vẫn giờ vọng tưởng, vẫn phân biệt, vẫn chấp trước, vẫn phiền não ngày một lớn hơn. Nhưng mà nói thật, lời Hòa Thượng dạy như vậy đó, cả cuộc đời Hòa Thượng đã sống chuẩn mực như vậy đó, nhưng mà người ta không thích. Làm gì có việc mà sống ở cuộc đời này mà không quản tiền, không quản việc, không quản người. Họ nói gì đó. Đấy, Hòa Thượng cũng 30 mấy tuổi là không biết đến tiền rồi đó. Cả đời của Ngài sau 30 mấy tuổi là không nắm đến một cái tờ tiền nào. Không quản đến tiền, không quản đến việc, không quản đến người. Không quản đến việc đâu phải là không có việc đâu. Ngài bôn ba khắp nơi trên thế giới, Không có một viễn đàn quốc tế nào mà người ta mời mà Ngài không tham dự. Đều tham dự hết. Còn người thì có quản người không? Không quản người thì có người không? Rất nhiều người sẵn sàng chờ nghe dạy bảo, chờ nghe chỉ thị. Tôi nghe người ta nói mà, làm gì có việc mà không giữ tiền. Không giữ tiền rồi muốn xây chùa làm sao xây? Gọi là thấp hèn như tôi đây này. À, hôm qua tôi thấy mấy chú ở sân Tây chụp hình cái dàn máy gọi là di chuyển làm đậu đó. Tôi thấy chất trên xe đó có rồi đó. Thì tôi chỉ bảo là làm đậu, làm di chuyển làm đậu ở sân Tây. Thì bây giờ sắp có di chuyển rồi, hỏi tiền ở đâu không biết. Nhưng mà tất cả đều phải mua bằng tiền chứ, đâu có đi xin người ta đâu. Nhưng đâu phải là không giữ tiền, không quản đến tiền thì không làm được việc. Bao nhiêu cái vườn rau, mỗi cái vườn rau cần phải cần hạt, cần giá thể, cần dinh dưỡng, thì mọi người thấy hợp lý thì họ cúng dường vào đó để làm. Nếu một ngày nào đó họ không cúng dường nữa thì thôi, đóng cửa giải thể khỏi làm. Vậy thì cần gì phải phiền não, cần gì phải chấp trước, phải không? Cho nên ngay cái chỗ này, người học Phật nói chung, người niệm Phật nói riêng, ngày ngày mà phải quán chiếu đấy. Vọng tưởng phiền não phân biệt chấp trước không giảm chút nào. Thì vậy thì trí tuệ làm sao mà tăng lên? Mà trí tuệ nó không tăng, tâm địa ngày một thanh tịnh hơn, thì làm sao mà mình tự nhiên có thể buông xả được bao nhiêu những cái chướng ngại, là bao nhiêu sự chấp trước ở trong lòng. À, vậy thì chướng ngại sẽ trùng trùng. Thật ra người niệm Phật đọc qua câu nói này chắc cũng đọc vài trăm lần. Phải buông xả đi cái vọng tưởng, phải buông xả đi cái phiền não, phải buông xả đi cái chấp trước, phải buông xả đi cái sự phân biệt. Chắc tôi nói mọi người cũng nghe vài trăm lần, nhưng mà có làm đâu. Gọi là cái mấu chốt chính, cái then chốt, gọi là một cái trục chính. Chúng ta thấy cái cầu treo đó, nó có cái trục chính như nè, bao nhiêu sợi dây nó giăng xuống, mà nếu mà không có cái trục chính này thì làm sao nó treo được cái cầu. Cái chính, nói đến đây tôi lại thêm nhớ lại một điều nữa. Tà thì nó sẽ không nhắc đến cái chính, mà chính thì sẽ không nhắc đến tà. Cái chỗ này mọi người chú ý nha. Suốt ngày cứ lời lỗ được mất hơn thua, tốt xấu phải quấy, vậy thì chính hay tà? Tà rồi. ta là chắc rồi. Dùng cái tâm này mà làm mà niệm Phật thì chỉ là kết duyên với Phật mà thôi. Dùng cái tâm này mà làm thiện thì tất cả việc thiện đó cũng chỉ là tự tư tự lợi mà làm, chứ không phải làm với cái tâm phục vụ chúng sanh. Hòa thượng nói có thể đề khởi được tâm từ bi, dùng cái tâm từ bi mà niệm Phật, thì đây cũng là hiện tượng của công phu có lực. Vậy thì những người niệm Phật mà gọi là chỉ ích kỷ cho bản thân, chỉ lo cái việc giảng sanh cho mình, không màng đến việc khổ đau của chúng sanh, vậy thì niệm Phật có giảng sanh được không? Trong 10 nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta cái gì? Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quả tu cúng dường, rồi tới là tùy hỷ công đức. Cái tùy hỷ công đức là gì? Người ta làm không được, người ta làm được mà mình làm không được, vậy thì phải tùy hỷ tán thán, không có cản trở. Người ta làm lợi ích cho chúng sanh mà nói là người ta xen tạp họ nói tôi xen tạp. Trước đây dịch kinh chỉ giảng về niệm Phật, bây giờ đi làm giáo dục. Họ nói cái ông này đi làm giáo dục chỉ danh vọng lợi dưỡng mà làm. Vậy thì vừa rồi chúng ta đã hoàn thành xong 1200 đề tài. Trước đây tôi phiên dịch không làm giáo dục, sau khi một thời gian làm giáo dục là trở về học 1200 đề tài. Mà 1200 đề tài xong rồi, 1200 giờ không trễ một phút nào nha. Hôm nào trễ là do máy móc, do điện, do đường truyền internet. Bây giờ chúng ta học đến Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Luận. Cái chỗ này Hòa Thượng nói mình thấy phải quán chiếu mà hiểu được. Bạn niệm Phật mà bạn không có tâm từ bi, bao nhiêu chúng sanh khổ nạn, bạn ở yên đó, ở trong phòng máy lạnh để bạn niệm Phật làm lợi chúng sanh, và cái chuyện niệm Phật đâu có gì chướng ngại đâu. Tại bạn suốt ngày bạn chấp trước, bạn làm về lợi ở chúng sanh, bạn vẫn niệm Phật được vậy. Hôm trước tôi đi ô tô, thấy các cô hiệu trưởng lên xe cho ngồi, tôi nói với anh mở Tình Khúc Lân Nhã đi cho mấy cô nghe, còn mình niệm Phật. Thì họ nhạc thì họ nghe, còn mình có niệm Phật được không là việc của mình, chứ còn mình lo mình nghe nhạc nữa thì đó là lỗi tu tại mình. Các cô giáo giật mình, ủa sao nghe đến thầy nghe là khủng khiếp lắm mà sao tự nhiên lên xe nghe Tình Khúc. Tôi cũng nói mà mở nhạc cho mấy cô nghe đi, còn ông muốn nghe nhạc thì ông nghe, còn ông niệm Phật thì ông niệm Phật. Rõ ràng Cho nên là cái tâm từ bi của mình khi chưa tu còn có được chút đỉnh, gọi là cái tâm đồng cảm. Phải có cái tâm đồng cảm cái nỗi khổ đau của chúng sanh, cái sự bức bách mà vô cùng bức thiết trong hiện tại. Đó là gì? Đó chính là giáo dục đạo đức, giáo dục chuẩn mực. Mình làm những việc đó thì có chứng ngại gì việc niệm Phật mình đâu. Hả? Mọi người trước đây nói tôi là sen tạp, nói tôi là vọng tưởng, nói tôi là danh vọng lợi dưỡng. Thì tôi đi làm giáo dục, tôi đi mở lễ tri ân cha mẹ khắp miền Nam Bắc. Lúc đó là tôi chưa có đề khởi 1200 đề tài. Thế mà 1200 đề tài tôi xong rồi. Rồi bây giờ tới Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Lục. Mà tôi nghĩ Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Lục này chắc có lẽ là cũng không dưới 500 buổi học nữa. Mà đâu phải đi ngồi đây để nói không. Trước 4 giờ tôi đã dậy, phải đọc bài, phải trả lời mail, trả lời hộp thư, xong rồi lại Phật, niệm Phật, gọi là luyện thân, luyện tâm đó. Lại Phật là luyện thân. Người ta thì lên Phật cung cung kính kính như này, sao bất kính, mà trong lòng cung cung kính kính, mà vẫn nghĩ ở trong này vẫn là danh vọng lợi dưỡng, vẫn tự tư tự lợi, vẫn hưởng thụ năm dục sáu trần đầy ở trong ấy. Mà nhưng mà đi. Còn lại Phật như tôi, họ nói rằng không cung kính. Mọi người tự nghĩ xem, đi giúp Phật giống như cung cung kính kính. Mỗi lần đi đâu cũng lại ba lại, về phải lại ba lại. Nhưng mà ở trong tâm thì sao? Có cái tâm Phật không? Hả? Có cái tâm Phật không? Tâm Phật là tâm từ bi vô điều kiện nha. Từ bi vô điều kiện. Vô điều kiện mới có thể phục vụ được chúng sanh vô điều kiện. Mà phục vụ chúng sanh vô điều kiện thì làm gì có chấp trước, làm gì có phân biệt. Cho nên Hòa Thượng nói có thể từ bi, vậy thì niệm Phật mới tốt. Đây là những cái hiện tượng của công phu niệm Phật có lực. Còn nếu như không có những thứ này thì đúng giống như là cái máy MP3. Suốt ngày cũng giống như cái máy MP3, cứ phát đều. Vậy thì chúng ta nghĩ máy MP3 có giảng sanh được không? Cái máy MP3 nó có thành Phật được không? Nhưng mà máy MP3 nó tốt hơn mình. Máy MP3 nó không thể giảng sanh, không thể thành Phật, nhưng nó không có vọng tưởng, nó không có phân biệt, nó không có chấp trước, nó cũng không có phiền não. Còn mình niệm Phật với máy MP3, nhưng mình có phân biệt, có vọng tưởng, có phiền não, có chấp trước. Hòa Thượng nói, chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, Những cái hiện tượng này mà không có hiện tiền thì chính là mê hoặc điên đảo vẫn còn rất sâu nặng. À, những cái hiện tượng này mà không có, không xuất hiện, vậy thì mê hoặc điên đảo của chúng ta vẫn còn rất sâu nặng. Do gì công phu không có lực? À, có lực thì những cái hiện tượng mà Hòa Thượng nói chúng ta đã hiểu rồi. Tâm địa ngày một thanh tịnh, trí tuệ ngày một thêm lớn. À, và cái tâm buông xả ngày một nhiều hơn. Mà quan trọng là gì? Chịu buông xả, chịu hy sinh phụng hiến. À, thật ra cái việc mà giữa cái chuyện hy sinh phụng hiến và cái việc niệm Phật có chướng ngại gì đâu. Nhưng mà mình cảm thấy là chướng ngại trùng trùng. À, làm gì có chuyện mà chướng ngại trùng trùng. Hòa Thượng nói, ta làm những việc gì mà cần phải tư duy thì ngưng câu Phật hiệu. Mà nếu làm việc gì mà không cần đến tư duy thì vừa làm vừa niệm Phật. Một cái điều mà Hòa Thượng nói tôi hết sức là cảm thấy được như khích lệ. Hòa Thượng nói, với cái chân tâm, tâm chân thành mà làm lợi ích chúng sanh thì cũng là niệm Phật. À, dùng cái tâm chân thành mà phục vụ chúng sanh thì bạn cũng là niệm Phật. Của Hòa Thượng nói, à, các bạn thấy như ông Lý Mục Nguyên đó. Lúc đó là Hòa Thượng đang ở Singapore. Hòa Thượng nói, các vị xem như ông Lý Mục Nguyên đó. Suốt ngày giờ ăn còn không có, giờ ngủ cũng thiếu. Một ngày một đêm 24 giờ, ông ngủ được chừng 4-5 giờ. Làm gì có giờ ngủ chưa? Làm gì mà được giờ ngủ sớm? À, suốt ngày bận rộn vì chúng sanh. Ông cũng đưa tiễn rất nhiều người vãng sanh. Các cụ nói, tôi ngày đó sẽ vãng sanh, ông có thể đến hậu niệm làm ma chay cho tôi không? Thì ông Lý Mục Nguyên nói, ngày đó tôi mất đi rồi. À, tôi mất đi dẫn đoàn đi tham quan các thánh cảnh, các cái Phật tích. Bà vãng sanh thôi, bà vãng sanh sớm chút được không? Thế thì bà, được. Vậy thì tôi vãng sanh trước đó một tuần. À, thay vì nó 26 vãng sanh thì bả giờ lại 20 vãng sanh. Vậy thì cái người đó có niệm Phật không? À, nói rằng Hòa Thượng nói, nếu mà bạn thật tâm làm việc lợi cho chúng sanh thì bạn cũng đang niệm Phật. Lời nói này đâu phải là lời nói hàm hồ đâu, mà chúng ta không tin. Trước nhất là mình phải hiểu rằng niệm Phật là phải dùng cái tâm Phật để niệm. À, tâm Phật là gì? Tâm từ bi vô điều kiện đối với chúng sanh. Chúng ta thường nghe nói mà Phật hiệu có thể gián đoạn, Nhưng Phật tâm không được gián đoạn. Phật tâm là tâm Phật. Tâm Phật cái thường hằng ở trong ta. Mà tâm Phật là gì? Tâm lợi ích chúng sanh, tâm phục vụ chúng sanh. Có một vị Phật nào mà không lợi ích chúng sanh không? À, chúng ta phải hiểu rằng Phật mà thành Phật là không phải vì Phật mà thành Phật. Phật thành Phật là vì chúng sanh mà thành Phật. Vì công cuộc độ sanh của các ngài được tốt nhất cho nên các ngài mới thành Phật. Mình có thể nói là để cái công cuộc phục vụ chúng sanh được tốt nhất cho nên ngài mới thành Phật. Vậy thì bây giờ chúng ta thử nghĩ xem, chúng ta muốn vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, mà ta không vì chúng sanh mà vãng sanh, vậy thì ta có đủ tư cách để vãng sanh không? Tôi nói lời này có ghi hình, có ghi âm, tương lai sẽ có MP3, có cả sách luôn. Và mọi người trẻ còn sống lại khi tôi đã đi rồi đó, chờ nhìn xem những người niệm Phật vãng sanh ra sao. Hả? Chờ xem những người niệm Phật vãng sanh ra sao. Họ làm trái với cái điều mà Hòa Thượng nhắc nhở này, thì chờ xem họ vãng sanh ra sao. Cho nên Hòa Thượng nói, bạn niệm Phật mà những thứ phiền não, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước không ít đi, trí tuệ ngày nó không một thêm lớn, cái tâm buông xả nó không ngày một nhiều, những thứ này không thấy bóng dáng ở đâu hết, vậy thì bạn vẫn là mê hoặc điên đảo sâu nặng. Ni hải sư vào hình sinh chung tới mỹ hoa tên tạo. Hình sinh chung ngận thâm trọng đích mê hoặc điên đạo. À, bạn vẫn rất là mê hoặc điên đạo. Mê hoặc điên đạo như vậy, sâu nặng như vậy mà vãng sanh, không vãng sanh được thì nói sao? Pháp Phật không linh. À, pháp môn niệm Phật không phải Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Họ nói gì đấy? Họ nói rằng pháp môn niệm Phật không phải Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Bài bạc. Thậm chí là còn đạp đổ nữa. Rất là đáng thương, rất đáng buồn cho chúng sanh đời sau. Nào biết được khi chúng ta không làm đạt cái tiêu chuẩn. À, ngày ngày chúng ta không có dùng cái quán chiếu để quán chiếu lại xem cái khởi tâm động niệm, hành động tạo tác, cách đối nhân sự thế tiếp vật của mình, mà cứ dùng vọng tưởng. Tôi hết sức là chấn động. Thật ra cái đoạn này tôi dịch cũng nhiều lần lắm, nhưng mà hời hợt cho đi qua. Cái hôm mà tôi dạy mọi người luyện dịch cũng dạy đoạn này, nhưng mà cũng hời hợt đi qua. Khi bắt đầu vào phân tích mới thấy được không hề đơn giản, gọi là mình thì sao, qua loa những cái điều rất cần thiết thì qua loa. Những điều không cần thiết thì hết sức là hoàn toàn. Vậy thì sai rồi. Mà chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều chọn thành